Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas. Và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý vị theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với giáo sư Võ Văn Ái từ Paris, Pháp Quốc và từ Đà Lạt với người bạn đồng nghiệp anh Quang Hực. Xin kính chào giáo sư Võ Văn Ái ạ.
Dạ, xin kính chào anh Dương Phụng và anh Quang Hưng và tất cả quý vị khán giả của Đài Sài Gòn Radio.
Dạ vâng, xin được kính chào giáo sư Võ Văn Ái, anh Dương Phụng cùng với lại quý thính giả. Ở bên Dallas và tiểu bang Texas của chúng tôi thì thời tiết nó rất là ướt át, cũng giống như là cái không khí buồn để mà chia sẻ về những cái mất mát của nước Pháp vừa rồi trong cái vụ tấn công vừa rồi đã, thưa giáo sư Võ Văn Ái. Ở bên đó thì thời tiết ngày hôm nay như thế nào thưa giáo sư Võ Văn Ái ạ?
Dạ, thì thời tiết mấy hôm nay thì nắng tốt, nhưng mà từ mấy ngày qua thì có thể nói là rất ảm đạm về thời tiết. Trời mù, lác đác mưa, nhưng mà cái tinh thần của người Pháp và đặc biệt tại Paris thì có thể nói là rất là buồn. Và mấy hôm qua thì chúng tôi có dịp đi trên đường phố Paris thì thấy là vắng vẻ lắm. Các tiệm trên đường phố thì coi như là đóng cửa rất nhiều và người đi hết sức là thưa thớt. Và cũng rất đông người chung quanh những cái nơi mà đã bị tấn công đó. Hôm thứ Sáu 13 vừa qua thì tôi thấy người ta cũng có khách hàng trong những cái tiệm cà phê, nhưng mà người ta ngồi lút vào trong sâu, không ai dám ngồi ở cái bìa đường, cũng như ít ai đi ngoài đường phố để đến thăm những cái cơ sở công cộng ngay đến nhà thờ Đức Bà. Thì trước kia có thể nói rất đông đúc khách du lịch và người Pháp, nhưng mà bây giờ thì tiêu điều lắm. Thì đấy có thể nói là một cái tang lớn của nước Pháp trong những ngày vừa qua.
Vâng, thưa giáo sư Võ Văn Ái, từ tối ngày thứ Sáu ở bên Mỹ này, khi mà chúng tôi nghe cái tin đó qua cái màn ảnh truyền hình của CNN, họ làm rất là nhanh và họ làm liên tục từ khuya ngày thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật cho tới bây giờ, nhìn trên màn ảnh CNN vẫn có những cái phóng viên được gửi tới bên Pháp để mà trực tiếp truyền hình CNN và Fox News, họ loan tin liên tiếp đầy đủ hết tất cả những cái mọi những chi tiết. Thế nhưng mà với là người tại địa phương, xin giáo sư Văn Ái có thể tường thuật lại những cái chi tiết chính quan trọng nhất để mà thính giả có thể nắm vững được cái sự mà rúng động mà dư luận không những riêng tại bên Pháp và cả thế giới hướng về Pháp, cái tin tức đầu tiên, cái cảm tưởng đầu tiên của giáo sư Ái như thế nào khi mà được tin về vụ này?
Dạ, thưa chúng tôi thì có thể nói là bàng hoàng lắm, mặc dù là những cái truyền thông của Pháp thì từ mấy tháng nay thì người ta đã dự trù và chuẩn bị cho những cái cuộc tấn công lớn của cái nhóm gọi là nhà nước Hồi giáo ở Iran và Xiêm như đó, thì người ta biết là thế nào cũng có. Đặc biệt thì cũng cách đó hai hôm, hôm 11 thì người ta cũng đã bắt được một cái tên khủng bố đang muốn phá hoại một cái cơ sở về hải quan của Pháp. Thì có thể nói là những cảnh sát và những cái cơ quan tình báo của Pháp thì hoạt động một cách rất mạnh mẽ. Nhưng mà dù vậy vẫn không ngăn được cái sự thể hiện hôm 13 vừa qua. Thì đây có thể nói là trong năm nay thì đã hai lần nó làm chấn động người dân Pháp, bởi vì liền trong đêm đó thì có thể nói rằng tất cả các tỉnh khác ở nước Pháp thì hàng nghìn người, hàng chục nghìn người đã quy tụ và có thể nói là cầu nguyện cho những người đã bị nạn ở Paris. Chúng tôi chỉ tuy là ở Paris vậy thôi, nhưng Paris nó là một cái vùng rất là lớn và vùng phụ cận nữa, thì chỉ có những người nào mà có thể nói là sát gần với những cái sáu cái điểm mà cái nhóm Hồi giáo cực đoan nó tấn công thì chắc có thể mới biết được. Nhưng mà chỉ nhìn báo chí và truyền hình của Pháp thì cũng nhanh lắm, đã cho thấy hình ảnh. Nhưng mà kỳ này thì họ cho thấy không có nhanh nhẩu như là cái thời mà tấn công cái tòa báo Charlie. tôi có cảm tưởng là bởi vì người ta muốn không muốn những cái hình ảnh đưa ra không được xem xét để nó gây động trong tác động trong cái tâm lý của quần chúng Pháp. Thành ra mới đầu thì thấy được sơ bộ một số nơi thôi, nhưng mà nó không có nhiều hình ảnh như là cái lúc mà chúng tôi chứng kiến cái vụ họ tấn công và giết những nhà báo Charlie đấy. Tuy vậy nhưng mà tin tức thì cứ dồn dập, và đặc biệt thì kỳ này thì lại có một cái tiệm ăn Việt Nam, tuy là có tên là Cambodia nhưng mà lại cái tiệm của một người Việt Nam cũng bị quân khủng bố tiến vào đó và bắn, và cũng 11 người chết. Đối diện với một cái tiệm cà phê nó gần với cái nhà hát Bataclan đấy, thì chúng tôi thấy hết sức là bàng hoàng. Riêng tôi lại càng bàng hoàng hơn là bởi vì trước đó có mấy giờ đồng hồ thì chúng tôi có đi dự đám của triết gia Pháp André Glucksmann, là một nhà triết gia trước kia là theo đảng Cộng sản và Maoist, nhưng mà sau đó thì anh ta đã giác ngộ và trở về viết những cuốn sách rất là quan trọng, làm cho cái quần chúng Pháp và giới trí thức Pháp thay đổi cái nhãn quan đối với chế độ Cộng sản hay là chế độ Maoist. Và anh đã tham gia rất mạnh mẽ trong cái cuộc mà giúp đỡ cho con tàu đảo Ánh Sáng đi ra vớt người vượt biển. Anh đã cho cái bản quyền của sách anh để đóng góp vào cái cuộc đi vớt người vượt biển đó. Thì chúng tôi thì cũng vì cái liên hệ huynh đệ đó mà đi đám anh ở cái nghĩa địa rất là nổi danh ở Pháp, tức là Père Lachaise. Thì khi về mà nghe tin đó thì giật mình lắm, là bởi vì cái đám của anh thì có thể nói quy tụ rất đông những chính khách Pháp, ông cựu tổng thống Sarkozy, rất nhiều các vị bộ trưởng, và đa số những người trong đó thì thuộc là người Do Thái. Mà giá như bên quân khủng bố mà họ biết trước những cái đó thì có thể chúng tôi cũng chết chùm trong cái vụ đó. Thành ra một mặt thì bàng hoàng trước cái sức có thể nói rằng là bạo động quá không thể nào mà tưởng tượng được, trong cái sự hằng học đến cái chỗ giết người một cách không thương tâm. Mà rồi đến rồi thêm một cái chuyện nữa là giá như mà họ biết trước cái ngày đám của cái anh André Guzman và anh là người Do Thái thì chắc chắn chúng tôi cũng chung chịu trong cái cuộc này. Thành ra dù sao đi nữa thì tôi thấy chúng tôi cũng như dân Pháp ở đây thì không ai có thể ngờ được cái sự mà gọi rằng là khủng bố mà tàn bạo đến như vậy. Và nhưng mà một cái điều rất lạ lùng là nước Pháp là cái nước mà có rất đông những người Pháp đi sang chiến đấu với cái bọn Hồi giáo cực đoan ở Trung Đông. Nước Pháp so với nước Đức và nước Anh thì có thể nói là đông nhất. Trên 1.500 người Pháp đã tham gia vào cái quân khủng bố ở bên Trung Đông và đã sang bên đó học tập quân sự để trở về lại với nước Pháp. Thành ra đó là hai cái điều hết sức là nghịch lý. Một bên thì quần chúng rất sợ hãi đối với quân khủng bố, mặt khác thì lại có những người Pháp tham gia vào với quân khủng bố để mà gây động, gây chiến ngay tại thành phố Paris. Và trong khi đó thì nước Pháp như chúng ta biết là có gần 5 triệu người Hồi giáo. Và cái điều cũng lo lắng là đa số những người Hồi giáo đó thì lại có vẻ là thiên về cái giới cực đoan của Hồi giáo. Thì đấy là những cái điều có thể nói là nó đang đặt ra cho nước Pháp một cái nan đề hết sức là to lớn mà không biết làm sao giải quyết. Ngạc nhiên hết sức là nước Pháp có một cái hồ sơ rất là đầy đủ về tất cả những cái người thiên vào với cái giới Hồi giáo cực đoan. Và một trong những cái người lãnh tụ trong cái cuộc khủng bố vừa qua đó thì họ biết tên của người đó, và người đó đã bị chặn trên đường kiểm soát giấy tờ, nhưng mà rồi cũng cho đi, rồi nó chạy thoát sang bên Bỉ ở Bruxelles. Ba người từ bên Bỉ Bruxelles nó sang đây để mà tấn công vào những cái điểm mà như chúng ta đã biết được. Thì đấy, nói chung là như vậy. Thì tôi thấy rằng nước Pháp từ tổng thống cho đến người dân thường hiện nay đang sống trong một cái tình trạng hết sức là lo âu, và không biết rằng trong những ngày tới đây, trong những tháng tới đây nó sẽ có những cái gì sẽ xảy ra. Đặc biệt là trong một hai tuần nữa thì lại nước Pháp đã đứng đầu cái việc tổ chức một cái hội nghị hết sức lớn và mời rất đông, ít nhất cũng 40-50 các tổng thống, thủ tướng của các nơi về để lo về vấn đề môi trường, về vấn đề hành tinh của chúng ta đang bị nung nóng lên, là một cái cơ hội hết sức lớn. Để không biết rằng cái cuộc mà tổ chức đó nó có sẽ thành công như ý hay không.
Dạ vâng, thưa giáo sư Võ Văn Ái, là cách đây khoảng 3 tiếng đồng hồ thì vào lúc 12 giờ đó thì hàng vạn người đã có mặt tại nhà thờ Đức Bà để mà họ cầu nguyện, đông lắm, họ đến đông lắm. Có lẽ là đây cũng là cái ảnh hưởng mà họ cần phải bày tỏ đối với lại cái nhóm khủng bố, là họ không có sợ, người Pháp không có sợ cái nhóm khủng bố. Nhưng mà cái ngày mà thứ 6 13 vừa rồi đó, có tới 6 địa điểm đã bị tấn công, vừa bằng tấn công bằng súng, vừa bằng tấn công bằng bom tự sát. Đây là một cái kế hoạch có lẽ là rất là lớn đối với lại cái nhóm khủng bố, nhưng mà bên Pháp lại không hề hay biết gì cả. Đến cái nỗi mà khi mà cái vụ việc nó xảy ra rồi đó, thì cái tên mà đã tham gia giết người trong cái buổi thứ 6 vừa rồi đó thì lại tẩu thoát được khi mà cảnh sát hỏi giấy tờ, mà không hiểu tại sao cảnh sát lại không có bắt và không có nghi ngờ đó là cái một trong những cái thủ phạm đã vừa giết người xong. Thì cái dư luận ở bên nước Pháp bây giờ thì họ nghĩ là cái nguyên do, họ có nghĩ rằng là ai chịu trách nhiệm cho cái việc này hay không, hay là tại vì sở cảnh sát hay là cảnh sát giới an ninh của bên Pháp thì vẫn được tiếng là một trong những quốc gia tự do nhưng mà lại không có kiểm soát chặt chẽ cho lắm, mà thưa giáo sư Võ Văn Ái.
Dạ, cái đó là đúng đấy, là bởi vì biết trước là thế nào nước Pháp cũng là cái đích nhắm mà trong cái vấn đề khủng bố, bởi vì nước Pháp có thể nói rằng một trong những nước độc nhất ở Âu Châu mà tham gia trong việc chống khủng bố với Hoa Kỳ. Để Pháp là có cái tiếng đó, và Pháp cũng đang có những cái phi cơ, nghĩa là hàng ngày thả bom vào những cái vùng của Hồi giáo cực đoan. Thành cái sự mà tham gia chống khủng bố quốc tế đó thì nước Pháp có thể nói là rất là dấn thân hơn rất nhiều các nước khác, chỉ nói nhưng mà không có làm. Thì nước Pháp cũng biết rằng với cái hành động như vậy thì thế nào cũng bị trả đũa thôi, chứ không thể nào mà tránh được ấy. Thế mà họ có nhiều hồ sơ, họ rất đầy đủ. Khi mà phát hiện trên báo chí thì thấy đầy đủ lắm, như cái người mà anh Quang Hương vừa nói đó, có khám giấy tờ đàng hoàng lắm rồi cho đi. Nhưng mà cái anh đó đã có tên trong cái nhóm mà cần phải theo dõi trong những cái việc khủng bố tương lai. Như vậy mà khi xem xét thì lại cho người ta đi qua. Thì tôi cũng hiểu như thế nào, có thể rằng là dân Pháp hiền hòa quá chăng. Và cái cơ quan tình báo thì tôi thấy xem như là biết rõ lắm, hồ sơ họ nắm vững, không có ai là họ không biết. Nhưng mà không hiểu vì sao hai cái vụ khủng bố vừa qua, từ đầu năm cho tới bây giờ, thì khi mà xảy ra rồi thì mới biết là những ai nó đã tham gia vào đó, nhưng mà không ngăn ngừa được. Để cho dù rằng là trong quá khứ mấy tháng vừa qua thì cũng có bắt được rất nhiều cái vụ mà lẽ ra nó cũng làm rất lớn, như cái vụ mà nó định là nổ trong một cái nhà thờ công giáo ở vùng phụ cận Paris thì cũng đã bắt được, mà cũng tình cờ mà bắt được thôi, chứ cũng không phải là vì biết rằng nó đến đó đánh bom rồi thì mình bao vây rồi mình bắt nó. Chẳng qua chỉ trong một cái việc ở dưới Bắc Kinh thì nó bắn một cái người phụ nữ để nó cướp xe, rồi thì từ cái chỗ đó người ta mới truy lùng nó ra, rồi thì chặn đứng được cái việc nó. Chứ nếu không thì hôm đó nó cũng làm nổ một cái nhà thờ rất đông đúc tín đồ đến làm lễ. Thì cái điều này đối với tôi thì nó cũng là bí ẩn lắm. Nên là khi làm xong thì mới biết rằng những cái cơ quan này, những cái tên kia nó dự thù như vậy, nhưng mà lại không ngăn được. Thì đấy là một cái có thể nói rằng hơi lạ lùng. Hy vọng rằng tất cả các cái cơ quan tình báo trong thế giới mà có thể hợp với nhau thì may ra mới có thể thần đứng. Mà tôi nghĩ rằng bởi vì cái phương pháp khủng bố, một phương pháp luyện người, huấn luyện người vân vân của bên Hồi giáo, phải công nhận là nó khác lạ với xưa nay, với tất cả những cái tổ chức khủng bố khác. Nó không như vậy, nó có một cái ý thức hệ rất là chặt chẽ, và có thể nói là nó đẩy con người đến cái đỉnh cao của sự căm thù đối với các nước Tây Phương. Đây xem như là một cái cuộc, có thể nói là một cái cuộc đụng độ rất lớn giữa hai nền văn minh, là một nền văn minh Thiên Chúa giáo và nền văn minh Hồi giáo. Hồi giáo thì chúng ta đã biết ngay từ sơ khởi thì đã chủ trương bạo động để mà cải đạo người ta, thì bây giờ đây nó lộ liễu ra bằng một cái phong trào rất lớn ở trong thế giới. Thì tôi nghĩ tôi cũng lo sợ rằng trong một tương lai gần đây vấn đề nó còn nổ tung một cách trầm trọng hơn nữa, chứ không phải chỉ là một vài nơi như hôm 13 tháng 6 vừa qua ở 6 địa điểm. Như cái vụ mà hôm đó thì Tổng thống Pháp cũng đi tham dự cái trận banh rất lớn ở tại sân vận động của thành phố Paris, thì cũng nhờ một cái vị, một anh cảnh sát người Hồi giáo nghi ngờ một cái người rồi đã bắt được người đó thì có mang bom trong người của mình. Nếu anh ta không phát hiện ra cái người đó thì nó lọt vào trong cái sân vận động thì tôi chắc là cái số người chết còn đông hơn nữa. Thành ra có lẽ bây giờ họ đang ở trong một cái thế thủ thôi, chứ tôi chưa thấy nước Pháp đang đứng vào cái thế công để chặn đứng một cuộc khủng bố có tính chất quốc tế, chứ không còn là một cái tính chất cục bộ nữa.
Vâng, quý thính giả vẫn đang theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với giáo sư Võ Văn Ái, đường phát biểu từ Paris, Pháp Quốc. Thưa giáo sư Ái, để bổ túc thêm, chúng tôi đừng đọc cái bản tin rất chi tiết hơn về cái vụ cái anh chàng tên là Abdeslam, Salah Abdeslam, 26 tuổi, mà chúng ta đừng bàn tới là một trong những 8 tên, họ gọi là cái nghi phạm thứ 8 ở bên cảnh sát Pháp mà đương tiếp tục truy nã ở bên Bỉ, nhưng mà vẫn không có ra tung tích sau khi mà nó để cho anh chàng này lọt qua biên giới từ Pháp qua Bỉ. Chỉ có vài tiếng đồng hồ sau cái vụ tấn công vào đêm thứ 6 mà cái chi tiết lại thấy là cảnh sát ở biên giới cũng lại bắt anh ta tấp vào bên đường, cái xe bên đường, rồi khám xét, phỏng vấn anh ta và hai người khác trên xe, rồi ba người đó lại cho thì tiếp tục đi sang Bỉ, là bây giờ coi như là không thấy tung tích đâu nữa. Có một vụ xét ở bên Bỉ, thế nhưng mà cái tay này thì vẫn chưa có bị bắt. Thì đây cũng là một trong những cái sơ sót của cái cảnh sát an ninh của nước Pháp. Có nhiều người thì nói như thế này, giáo sư Ái, tức là bên Pháp cái ngành an ninh cảnh sát cũng hơi không được chặt chẽ, hơi lỏng lẻo quá, chứng tỏ rằng là những cái người mà gốc tràn sang ở bên Pháp mà đương có mặt ở bên Pháp với tư cách là những người di dân tị nạn từ xứ Romani, từ những cái quốc gia lân cận đó, thì nó trở thành những cái đám mà rất là ngại can phạm, mà rất xảy ra nhiều cái vụ cướp giật ngay trên đường phố một cách công khai. Ngay cái nhà thờ Notre Dame de Paris rất là nổi tiếng, du khách đến nó nhiều, nhưng mà ai cũng ngại lắm là cứ bị những cái nạn cướp giật ngay trước cửa cái nhà thờ Notre Dame de Paris. Mà cá nhân chúng tôi cũng đã từng có mặt tại đó và đã từng những cái chứng kiến, du khách cứ bảo nhau là coi chừng, đeo ví cẩn thận, tại vì cái đám gốc mà Romani mới gốc Algeria thì đó, thì họ lộng hành lắm, mà cảnh sát đều biết mà cũng không làm sao mà có thể làm giảm bớt cái tình trạng này, thành cho những cái du khách đỡ phải hồi hộp khi mà đến bên Pháp. Và cái tay mà Abdeslam này đó, là tới ba anh em trong cái vụ này, thì một tay bây giờ có thể là bị bắt ở bên Bỉ trong cái đám đường sắt bên Bỉ, một tay thì đã chết ở ngay cái nhà hát Bataclan đó. Anh này là 31 tuổi, anh mà trốn thoát 26 tuổi, hai anh em, mà anh này là tự sát. Tức là có 8 tên thôi mà đã giết chết được 129 người, 350 người bị thương. Và những cái tay toàn là những cái tay cảm tử, hoặc có một tên bị chết ngay tại chỗ bị cảnh sát bắn, còn 7 tên khác là họ tự nổ, tự sát, bởi vì họ đeo những cái beo, những cái thắt lưng mà có chất nổ. Thì cái đám này là coi như là đám cảm tử của ISIS, mà cái tuổi của hắn từ là 20 tuổi, 21, 25, tức là toàn là giới rất là trẻ. Và cái tin The Chốt cho biết rằng là cái đám này nó qua được, xâm nhập được cũng một phần là cái vụ mà tị nạn ào ạt từ Syria, từ Iraq, từ các quốc gia lân cận đi sang, làm bây giờ nó trở thành một cái vấn nạn của Âu Châu, đã tiếp nhận quá nhiều và vẫn còn tiếp tục những cái người cứ tràn qua biên giới. Vì thế cho nên sau cái vụ này đó, một câu hỏi đặt ra đó, thưa giáo sư Ái, ở bên Mỹ này đã phỏng vấn một số các thượng nghị sĩ, dân biểu Mỹ, họ cho rằng là bây giờ không nên nhận những người tị nạn nữa, nhất là những người tị nạn từ Syria, bởi vì không còn là những người tị nạn thật sự để mà chạy trốn cuộc chiến, mà là những ngày người lợi dụng cơ hội này để mà chạy trốn từ nghèo đói, tị nạn kinh tế và qua những cái nạn buôn người, và đặc biệt là cái đám khủng bố nó có thể trà trộn vào những cái người tị nạn này để tràn lan sang các nhiều quốc gia khác nhau ở tại Âu Châu. Thì theo giáo sư Ái thì cái điều này có đúng không ạ?
Dạ thưa, cái điều là tôi thấy rõ là cái tệ nạn xã hội tại Pháp nó càng lúc nó càng gia tăng. Cái điều mà giúp cho những cái tên khủng bố nó vào được nước Pháp là bởi vì thưa với quý anh và quý vị khán giả là nước Pháp không có biên giới. Tất cả các nước ở trong cái liên Âu đó, tức là chúng tôi bây giờ ngày xưa đi ví dụ muốn sang Bỉ thì cũng phải lên xin cái chiếu khám rồi mới đi qua Bỉ được. Trước nhất là xin cái chiếu khám rồi rời nước Pháp, rồi có cái giấy đó mới tới cái tòa đại sứ của Bỉ để mà xin được nhập vào Bỉ trong bao nhiêu ngày đó. Thì nó phải hai lần đi xin giấy tờ. Nhưng mà từ ngày mà không còn biên giới của các nước ở Liên Âu nữa đó, thì chúng tôi đi tự do. Đi ngang biên giới thì ngày xưa là có cảnh sát đứng gác, nhưng mà ngày nay thì sơ sài lắm. Chỉ có một hai ông cảnh sát ông đứng rồi ông cũng nhìn trời nhìn đất vậy thôi. Cũng không có chặn mình. Lâu lâu thì tôi thấy có chặn một cái xe nào đó. Nhưng mà thường khi thì chúng tôi đi chưa bao giờ bị chặn lại hết. Thành cái biên giới nó mở ra. Chính vì vậy mà sau cái vụ thứ 6, 13 vừa qua thì Tổng thống Pháp đã ra một cái lệnh là đóng cửa biên giới. Tức là đi qua biên giới lần này khó khăn lắm. Người ta sẽ kiểm soát và xem xét rất là kỹ lưỡng. Chứ không như trước kia là cứ chạy qua chạy về, mà tôi thấy vòng quanh nước Pháp là từ Bắc nước Pháp sang đến bên phía Đông là coi như là bỏ ngỏ. Ai muốn vào là chỗ nào cũng được hết. Người ta băng rừng, người ta băng đủ thứ hết để người ta đi vào. Nhất là không có cái sự kiểm soát chặt chẽ nữa. Đấy là một cái con đường mà nó đã đưa những cái tên khủng bố đi vào nước Pháp để hành động trong những cái vụ mà khủng bố như chúng ta thấy. Một cái hai là như lúc nãy anh cũng có nói đấy, như ví dụ là cái vụ mà giật bóp rồi cướp của những cái người du khách đến nhà thờ Đức Bà hay là bất cứ đâu ở trong vòng thành phố Paris đó, cái việc cướp giật đó nó đã có từ lâu. Bây giờ thì nó lại phổ biến hơn nữa là bởi vì những cái người mà bên này người ta gọi là những cái nước ở Đông Âu sang đó, thì họ bây giờ nó có một cái hệ thống để nó cướp tiền đến như chúng tôi mà thấy cũng suýt bị. Là bởi vì hồi xưa nó chỉ cần nó móc túi rất giỏi thì mình không lăn thì nó lấy đi mà mình cũng không biết. Còn bây giờ đấy đã đứng ngoài đường rồi nó gặp mình, nó nói thế này: ông ơi, bây giờ chúng tôi là những người đang bị áp bức, chúng tôi đang làm một cái kiến nghị để yêu cầu cho chúng tôi được tự do và không bị áp bức như vậy nữa, thì ông cho chữ ký. Thì thực sự mình là cái người làm việc về nhân quyền thì mình thấy ai mà bị lôi thôi như vậy thì một chữ ký có là gì đâu, thì mới đứng để mà mình ký. Thì trong thời gian mình ký đó thì nó móc cái túi của mình rồi. Thì bây giờ cái hệ thống của những cái người, một số người bên này gọi là Rom đó, ở bên phía Đông Âu đó, thì họ có một cái hệ thống mà nó lấy tiền kinh khủng lắm. Còn thêm một cái mạng xã hội khác mà trước đây coi như rất ít hoặc là hầu như không ai nói tới, là cái việc mà rờ mó các bà phụ nữ ở trên cái tàu hầm của Paris. Thì cái chuyên chở trong vòng Paris là cái metro, cái tàu hầm đó, nó phổ biến lắm và ai cũng đi metro. Thì bây giờ đi trên metro thì bây giờ cái nạn mà đến nỗi là ngày nào cũng phải nói ở trên truyền hình hết là cái vụ mà làm sao chống lại những cái bọn mà nó sách nhiễu người tình dục, nó rờ mó những cái bà này bà kia, nó làm những cái điều lạ lùng lắm. Và cái điều đó chính nước Pháp hiện nay cũng không có đủ cảnh sát và không đủ người để làm sao mà chấm dứt cái việc mà sách nhiễu tình dục đối với phụ nữ đi trên đường hầm đó. Thì cứ như cái trạng xã hội đó là một, thứ hai kinh tế thì có thể nói là hết sức là suy sụp. Thành ra những cái bọn, những cái người Pháp mà nó thanh niên mới lớn lên, nó không có công ăn việc làm, rồi nó bị xã hội xem thường như là một cái người ngoài lề. Bây giờ tự nhiên nó được tiếp xúc bởi cái bọn khủng bố ở Trung Đông. Và bọn khủng bố đó nó nói lên một cái, có thể nói là giống như ngày xưa Cộng sản mà tung ra cái ý thức hệ của họ đó. Nó đưa tới một cái chủ nghĩa to lớn và đẹp đẽ lắm. Nếu các anh mà sang đến chúng tôi thì vấn đề mà vợ con thì đừng có lo gì hết, chúng tôi sẽ có cung cấp nhà cửa lương ăn. Thì nếu các anh mà, tôi có xem một cái băng hình mà nó bỏ lên video mà mình vào computer mình có thể thấy được là các anh sống như vậy đấy. Chúng ta sống đến bao giờ là các anh sẽ trở thành một con vật thay vì một con người, là các anh không có tiền, không có công ăn việc làm, còn đến đây với chúng tôi có lương tiền, có đủ thứ hết, thì do những cái sự kiện mà nghèo khổ, khủng hoảng kinh tế, tệ nạn xã hội, thì những cái người trẻ lớn lên thì người ta mơ ước một cái lý tưởng nào đó, dù là cái lý tưởng khủng bố cũng không phải là lý tưởng đâu, nhưng mà đối với họ nó là một cái lý tưởng có thể phục vụ con người để chống lại một cái quốc gia hay một cái khối quốc gia tư bản đã kèm kẹp và đè nén con người. Thì chúng ta sẽ tranh đấu để giải thoát con người khỏi cái sự áp bức của những cái bọn tư bản đó. Thì đó cũng một cái cách tuyên truyền mà cũng khéo lắm. Thì chính từ cái sự nghèo khổ, thiếu công ăn việc làm, những tệ nạn xã hội, nó bức bách con người sống trong một cái xã hội có thể nói không có đường ra. Thật ra tôi thấy cái chính hệ hơn hết là tại nước Pháp. Ví dụ như là chúng ta phải có thể thấy rằng trước những năm 50 thì có thể nói rằng nó có hai phe, một bên là phe tả, bên phe hữu. Bên phe tả tức là nó cầm đầu bởi Mạc Đức Khoa, ý thức hệ cộng sản. Thật ra ta không nói tới cái sự tàn bạo hay là ngu dốt của cái chế độ cộng sản, nhưng mà nó cho con người có một cái ý thức đấu tranh. Và người ta hiểu rằng vì sao đấu tranh, đấu tranh để mà bảo vệ những cái người vô sản vân vân. Lý thuyết thì rất là hay, nhưng mà nó đưa được cho con người có một lý tưởng để người ta tham gia, đặc biệt là giới thanh niên đang đồng bộ và cần dùng cái năng lực của mình để thể hiện một lý tưởng nào đó. Còn bây giờ đây thì sẽ công nhận rằng người Pháp hay là nói chung tại châu Âu sống không có một cái lý tưởng nào hết. Các tôn giáo lẽ ra sẽ là một cái lý tưởng rất lớn, nhưng mà ngay vấn đề tôn giáo thì cũng bị khủng hoảng trong cái vấn đề thiếu những người lãnh đạo về vấn đề, ví dụ bên phía công giáo thì thiếu những vị linh mục, và tất cả các tôn giáo khác cũng vậy, tức là không làm sao mà lôi hút được quần chúng, và xã hội của Tây Phương không mang lại một cái lý tưởng nào cho người thanh niên châu Âu thấy là mình có thể tham gia vào đó làm đẹp cuộc đời của mình cũng như cuộc đời xã hội. Mình có thể nói là một cái cuộc khủng hoảng về văn hóa và tư tưởng nó hết sức lớn và nó đang bao trùm cái xã hội Tây Phương. Và trong những cái cuộc khủng hoảng to lớn như vậy thì cái nhóm Hồi giáo Cực đoan nó xen vào, nó dùng tiền bạc và dùng súng đạn để mà thể hiện cái việc mà đấu tranh chống lại Tây Phương. Thì tôi nghĩ cái lý do chính, những lý do chính là như vậy. Thì đó có thể phải là những cái chuyện lấp biển rời non, các chính phủ của châu Âu, đặc biệt là nước Pháp, phải đối đầu với những cái đó. Còn bây giờ duy là cái chính mình của Pháp thì có thể nói là họ cứ tiếp tục hoạt động theo cái lối chính trị xưa nay. Tức là các ông tranh thủ nhau để có thể lên nắm chính quyền, rồi thì nói ra những cái diễn văn hết sức là hay. Nhưng mà đến khi có chính quyền trong tay rồi lại không giải quyết tất cả những cái điều đã hứa hẹn. Thì chính cái chính trường của châu Âu và đặc biệt của nước Pháp đó, nó không mở cửa cho cái người thanh niên Pháp, người thanh niên Âu Châu có một con đường ra. Trong khi bên kia thì nó mê hoặc bằng những cái chủ thuyết của nó để bày cho người ta thấy rằng có một con đường ra. Và cái con đường ra đó thì tất cả những cái người mà bây giờ họ trở về Pháp và họ đã giác ngộ đó, thì họ kể lại thì thấy cái đời sống của họ bên Trung Đông nó có thể nói là bức bách lắm, đâu có phải là dễ dàng như khi nghe trên các video. Thì đó có lẽ là những cái lý do chính đã làm cho Tây Phương đang đối đầu với một cái vấn nạn mà tôi không biết rằng họ sẽ giải quyết như thế nào. Ít nhất là trên cái mặt mà gọi là trí thức đó, trên cái mặt hay là lý thuyết, thì bây giờ tôi thấy đấy, cái giới trí thức Pháp cũng coi như là im lặng lắm. Nó không giống như những cái năm 50, 60, 70 có những cuốn sách, có những cái bài viết trên báo, nó thúc đẩy người ta đi vào những cái con đường nó lớn rộng hơn. Theo tôi nghĩ thì đó là những cái vấn đề nó đã gây ra cái sự kiện hôm nay.
Vâng, thưa quý khán giả vẫn đang tiếp tục nghe lời phát biểu của giáo sư Võ Văn Ái từ Paris, Pháp Quốc. Chúng tôi có một cái tin The Just Breaking News đương được nhìn thấy trên màn ảnh của đài truyền hình CNN. Chúng tôi xin tóm lược cái tin tức đang được nhìn thấy. cái đại hội G20 đang diễn ra ở Turkey, và đúng vào giờ phút này thì là cái lời phát biểu ông Obama đang lên diễn đàn và nói chuyện với đại hội G20 ở Turkey. Tóm lược thì ông đã khởi đầu, ông nói thẳng vào cái vụ ở Paris Pháp Quốc, và ông xác nhận rằng nước Mỹ sẽ hợp tác và sẽ đồng hành với Pháp Quốc trong cái vấn đề tiêu diệt tổ chức Hồi giáo, quốc gia Hồi giáo ISIS đó. Và ông gọi ISIS là cái đám, ông dùng chữ evil, cái quỷ, ác quỷ, và cần phải triệt hạ. Thế giới cần phải đoàn kết hơn nữa, cộng tác với nhau hơn nữa, dù có bất đồng quan điểm với nhau như thế nào. Ở đây ông không có nêu ra ở nước Nga, nhưng mà được hiểu rằng là Nga bây giờ cũng có những chiếc phi cơ để mà đánh ISIS ở bên Syria, nhưng mà không cùng hợp tác với Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh. Và ông cũng kêu gọi là phải chặt chẽ hơn trong cái vấn đề tiếp nhận những người refugee, những cái người tị nạn mà từ Syria, từ Iraq mà chạy cái nạn ở tại hai quốc gia này đương tràn ngập các quốc gia Đông Âu. Và ông muốn đưa ra là cái thể thức screening, cái thủ tục mà gọi là sẽ xét đó, và thanh lọc đó, cho nó thật là chặt chẽ, để mà tất cả các quốc gia cần phải hợp tác với nhau trong cái thể thức mà screening, thanh lọc những cái người tị nạn này thật kỹ trước khi chấp nhận họ là một người tị nạn. Thì đây là những cái điểm mà chúng tôi vừa nhìn thấy ở trên màn ảnh CNN lúc này, và ông Obama vẫn đang tiếp tục cái bài diễn văn của ông ấy, ở tại đại hội G20 ở bên Turkey, bên Thổ Nhĩ Kỳ. Vâng, bây giờ trở lại với cái đề tài mà chúng ta đương bàn đó, thưa giáo sư Ái, thì theo như giáo sư Ái thì cái tình hình này ở bên Pháp có bao giờ còn bao lâu nữa thì trở lại bình thường? Hiện giờ các du khách vẫn đang rất là ái ngại, và cái ngành du lịch theo những cái tin tức của nước Pháp chắc chắn là sẽ bị sa sút trong dịp này. Và cũng có nhiều nhà quan sát phê bình như thế này, tức là bây giờ chính phủ Pháp đang mở những cái cuộc ruồng xét khắp nước Pháp, từ Paris cho đến những cái tỉnh khác, cũng như là đưa ra những cái cuộc tấn công mới của các phi cơ đánh thật mạnh vào ở tại bên Syria. Thì người ta cho rằng là những cái biện pháp này chỉ là chúng ý của chính những cái đám khủng bố. Họ muốn cho nước Pháp trở thành căng thẳng, người dân Pháp lúc nào cũng lo sợ, bởi vì cái ruồn xét mà khắp như thế này nữa thì không thể nào yên hàn được. Và các vụ tấn công đánh mạnh hơn vào bên Syria thì cũng là một cái cách trả thù mà không có hiệu quả bao nhiêu, bởi vì đã tấn công bằng phi cơ cả năm nay rồi. Pháp, Mỹ đã đánh rồi, Nga cũng tiếp tục, nhưng mà không có giảm được cái sức mạnh của lực lượng ISIS. Giáo sư Ái nghĩ sao về những cái lý luận này?
Dạ, tôi thấy cái lời mà kêu gọi của Tổng thống Obama là những cái điều có thể nói là phải thực hiện, bởi vì sự bao giờ cũng là cái vấn đề đoàn kết đó. Và cái khổ là Tây phương, nói chung là Tây phương, nhưng mà thật ra Tây phương thì cũng không phải là ai nói thì người khác theo đâu, mỗi người mỗi ý thôi, bởi vì tự do mà, trong những cái nước dân chủ tự do thì những cái ý kiến thì có nhiều khi người ta cũng bất đồng, mà người ta theo những ý kiến khác nhau. Thì cái điều mà gọi là các nước Tây phương phải có một cái đối sách đối với cái sự khủng bố quốc tế nó đang dâng trào như vậy, nếu không có cái sự đoàn kết, và bởi vì nếu không có đoàn kết thì không có chiến lược, không có kế hoạch, không có kế hoạch thì chắc chắn là cái bên phá bao giờ nó cũng dễ hơn là cái bên dựng. Thì phá người ta cái kiểu mà du kích chiến rồi cái kiểu mà đánh bom như vậy đó, nó dễ làm hơn. Còn cái bên mà làm sao mà có thể kiểm soát được cái tâm hồn của những con người, họ là theo khủng bố hay không theo khủng bố, thì tôi nghĩ rằng riêng cái Tổng thống Obama cũng làm xúc động dân Pháp lắm, bởi vì ông là người đầu tiên phát biểu để mà chia buồn với nước Pháp sau cái vụ mà thứ sáu hôm 13, và ông còn phát biểu bằng tiếng Pháp nữa. thì bây giờ đây tại Châu Phi, tại Thổ Nhĩ Kỳ mà ông nói những cái điều đó thì tôi thấy là những điều quan trọng, nhưng mà không biết có là có làm được hay không, là bởi vì cái sự mà dần dần ảnh hưởng của các cường quốc nó quá lớn để người ta thấy những cái việc mà vấn nạn của thế giới không phải là chuyện của họ. Bao lâu mà những cái bọn khủng bố nó chưa tấn công Mạc Tư Khoa hay là các nước ở bên Liên bang Nga thì có lẽ người Nga chưa đặt vấn đề đó là trầm trọng. Nhưng mà nếu có một cái sự liên đới thực sự của một cái thế giới Tây Phương thì may ra mới có thể đối đầu được. Còn nếu như không như hiện nay thì đấy, tôi thấy những cái vấn đề Syria nó có thể giải quyết được rất là chóng vánh. Nhưng mà Nga thì lại giúp cho cái lập trường của lãnh đạo Syria, trong khi đó Mỹ, Pháp và tất cả các nước khác thì đang chống lại cái chính quyền đó. Thì chính cái sự mà phân chia đó nó làm cho những cái nước mà đang bị nạn đó thiệt thòi mà thôi. Thì chắc cũng không có vấn đề gì khác nữa. Ví dụ như bây giờ ngay cái vấn đề này tôi chưa chắc là Trung Cộng đã có một cái thái độ chống thực tiễn đối với vấn đề khủng bố. Dù rằng bây giờ mình thấy là sau khi cái ngày mà đại nạn của nước Pháp hôm thứ Sáu 13 thì tất cả các kinh đô ở trong thế giới, từ nước Úc tới nước Mỹ, các nước ở Nam Mỹ vân vân, thì người ta chiếu đèn ba cái sắc cờ của Pháp là xanh trắng đỏ, hay là có những nơi mà tập họp người ta hát bài Mặc Thê Ve. Thì trong cái quần chúng trong thế giới thì tôi thấy có một sự đồng tình và liên đới hết sức là chặt chẽ. Người ta khóc ở nơi này nơi kia trên thế giới, thế đó, cái sự xúc động nó rất là thật thực. Nhưng mà cái đại biểu cho cái quần chúng lớn đó nó lại rơi vào tay những chính quyền. Những chính quyền đó có khi họ không đi vào cái con đường là đứng chung lưng với nhau để bảo vệ. Từ cái đó thì cũng nhìn lại cái hoàn cảnh của chính chúng ta trong một cái cộng đồng. Cộng đồng của người Việt thì bây giờ có thể nói là làm cái cộng đồng tranh đấu, một cái cộng đồng đòi hỏi nhân quyền, dân chủ và chống cái màn độc tài cộng sản. Nhưng mà cái sự phân rẽ, không đồng bất đồng ý kiến với nhau trên điểm này, trên điểm kia, nó làm tê liệt cái năng lực chiến đấu của chúng ta. Thì tôi nghĩ bây giờ từ một cái cộng đồng nhỏ chúng ta mà hình dung lên tất cả một cái thế giới to rộng hiện nay thì hình nó vẫn là vậy. Tôi chỉ vì vậy cái giá trị của các tôn giáo nó vẫn là vĩnh viễn, bởi nó làm cho con người càng ngày càng càng thiện lên, càng ngày càng chân lên, càng ngày càng mỹ lên. Thì chính cái đời sống tâm linh của các tôn giáo nó giúp đỡ cho cái con người được thay đổi và không a vào những cái đường ác đường dữ của địa ngục trần gian. Nhưng mà ngay vấn đề tôn giáo thì hiện nay cũng bị khủng hoảng vì rất là nhiều cái vấn nạn khác nhau. Thành ra bây giờ mà phân tích thì cũng khó lắm, và từ cái phân tích đó mà đến khi thực hiện thì tôi chắc cũng khó. Bây giờ có nghĩa là những cái ông mà lãnh đạo cao cấp nhất của nước Pháp thì bây giờ ngồi với nhau chung quanh cái bàn để cũng bể đầu mà không biết làm sao để mà thực hiện được. Thành ra nó đòi hỏi một cái sự chung lòng của tất cả nhân dân ở trong thế giới. Nếu nhân dân ở trong thế giới nó có thể thúc đẩy được cái chính quyền của nước mình đại biểu cho tấm lòng huynh đệ và liên đới đó thì nó mới có thể đi tới một giải pháp thôi. Nhưng mà đấy là chúng ta đã đi qua một cái con đường khác rồi, tức là con đường đòi hỏi cái đạo đức là vấn đề hết sức khó trong cái xã hội ngày nay.
Vâng, cảm ơn giáo sư Võ Văn Ái. Chúng tôi xin tiếp tục tường thuật một chút xíu với cuộc họp báo hiện đang diễn ra giữa ông Obama với các ký giả bên Thư Kỳ. Thì lại đặt cái vấn đề Syria nó trở thành cái trọng tâm của những cái lời tuyên bố và những cái câu hỏi đáp của ông Obama hiện nay đó. Thì chúng tôi nghe có một ký giả hỏi là liệu là với cái sự tấn công mới ở bên Pháp và cái lực lượng ISIS càng ngày càng gia tăng hoạt động như thế thì có cần những cái gọi là ground group, cái ground group là cái từ những cái đường bộ, những cái đánh bằng đường bộ, những cái quân bộ chiến hay là không, những cái troop này có nên được gửi tới hay không, thay vì chỉ đánh bằng không quân. Thì ông Tổng thống Obama vẫn tránh né và trả lời rằng là cái ground group này đó thì would be a mistake, có thể là một cái chiến thuật sai lầm, và ông ấy vẫn chủ trương từ trước đến nay trong cái cuộc chiến Syria là chỉ giới hạn đánh bằng không quân mà không có gửi quân bằng đường bộ. Thì đó là những cái tin tức mới trong cái cuộc họp báo mà chúng tôi được nhìn thấy ở trên màn ảnh TV. Thưa giáo sư Ái, bây giờ còn vài phút chót thì chúng tôi muốn chuyển đề tài một chút xíu sang cái tình hình ở Việt Nam mà giáo sư Ái vẫn thường xuyên theo dõi. Chúng ta cũng đều biết rằng là sau cái đại hội G20 ở tại Thổ Nhĩ Kỳ thì ông Omar sẽ đi sang Manila để dự cái hội nghị APEC sẽ diễn ra 2 ngày ở tại Fullerton, tức là vào ngày thứ Tư và thứ Năm sắp tới đây. Và Tòa Bạch Ốc cũng đã nói rằng là ông Omar sẽ không ghé Việt Nam như là những cái tin đồn đãi trước đây, và có cái lý luận rằng sở dĩ ông không đi Việt Nam mà đã dự trù khi mà Nguyễn Phú Trọng cũng như Trương Tấn Sang mời khi tới Hoa Tịnh Đô Quốc là bởi vì ông đợi cái đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam, đại hội 12 đó, nó xong kết thúc để xem là ai là cái người là sẽ cầm trịch ở tại Việt Nam một cách chính thức, bởi vì chúng ta cũng biết là sau cái đại hội 12 thế nào cũng thay đổi cái vai trò lãnh đạo, thì lúc đó ông mới có thể sang Việt Nam để mà chắc rằng là sẽ đối thoại với cái người có quyền thật sự. Thì liệu những cái tiên đoán như vậy có thể xảy ra không, thưa giáo sư Ái, theo cái sự mà lý luận của giáo sư?
Dạ, thì tôi nghĩ rằng khi mà những cái lãnh đạo của Hà Nội mà có một cái quan hệ chặt chẽ với Hoa Kỳ trong một cái hướng đi chung đó của thế giới, thì chắc chắn rằng nó sẽ có cái việc mà đến thăm của Tổng thống Obama. Nhưng mà tôi nghĩ khi mà ông Nguyễn Phú Trọng đến thì lúc đó chúng tôi cũng tin như rằng kỳ này thế nào ông Obama cũng ghé thăm Việt Nam. Nhưng mà sau cái chuyến thăm đó trở về thì tôi thấy trong cái nội bộ của Đảng Cộng sản, đặc biệt là cái chuyện mà đón tiếp ông Tập Cận Bình đó, thì nó cho thấy rằng nó chưa có một cái sự thay đổi rõ ràng ở trong cái nội bộ của Đảng Cộng sản, mà chúng ta biết là nó có ba cái phe, một cái phe thì hướng về Tây Phương, một cái phe thì đi theo Trung Quốc, một cái phe thì linh chừng. Và chính tôi nghĩ rằng cái sự linh chừng trong thái độ đu dây của Hà Nội đó đã làm cho Tổng thống Obama không đến kỳ này. Thì cái chuyện mà người ta đợi chờ ở cái đại hội thì cũng là một cái tiên đoán như vậy thôi, chứ cũng không chắc gì lắm. Ví dụ như ông Nguyễn Tấn Dũng là một cái người được xem như là thần Tây Phương, nhưng mà vừa qua thì lại dường như là ông Tập Cận Bình lại có vẻ như là ủng hộ cho cái con bài đó để làm tổng bí thư. Thì chúng ta cũng không biết thế nào để mà có thể nói được trong những cái vấn đề đó. Cái chính là làm sao mà có một sự thay đổi lớn ở trong cái nội bộ của lãnh đạo Việt Nam. Còn cái quần chúng Việt Nam có thể đóng góp trong cái việc thay chiều đó, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái sự đoàn ngũ hóa của quần chúng chưa đủ chín mùi để có thể làm việc đó. Thì có thể nói là trong nội bộ Cộng sản thì trước nhất họ phải đi con đường đó, tức là làm thế nào mà đòi hỏi một cái dân chủ hóa để giải quyết cái vấn đề của đất nước, tức là vừa chưa bên trong nước hay nói cái chữ gọi là thoát chung đó. Thì tôi sợ rằng đa số những cái ông chóp bu của Cộng sản thì một là không có muốn thoát chung, là không muốn thoát chung chẳng qua chỉ là cái sự lười biếng về suy nghĩ thôi. Thì họ lâu nay thì mấy chục năm trời họ được huấn luyện trong những cái điển cố của Marxist Lenin và Mao Trạch Đông. Thế nên tôi nghĩ là với một cái quá trình đầu óc mà thiên vị về cái con đường xã hội chủ nghĩa như vậy thì khó mà thoát chung lắm. Còn đi sang phía bên này thì nói vậy chứ trong sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong nội bộ của Việt Nam nó cũng mạnh mẽ lắm. Thành ra tôi nghĩ rằng ai cũng tham sống sợ chết, và bảo vệ cái quyền đặc lợi cho Đảng Cộng sản thì mình chưa thấy được cái dấu hiệu nào trong cái việc là dám thoát chung để mà giữ vững cái nền, cái chủ quyền của dân tộc của chúng ta trong khi chịu đi với Tây Phương. Thì tôi cũng mong mỏi lắm, và chúng tôi cũng sẵn sàng có một số hành động để nếu như mà Tổng thống Obama đến Việt Nam, nhưng mà rất tiếc rằng nhà cầm quyền và lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã có thể nói là hoặc hớ hên hoặc là không cố tâm để cho sự kiện đó xảy ra. Bởi sự kiện đó xảy ra thì nó có thể thúc đẩy rất lớn trong cái việc xoay chiều cái ý thức hệ Cộng sản đã có thể nói rằng là bị là lão hóa rồi. Thì bây giờ chúng ta chỉ mong mỏi thứ nhất là cái sự thức tỉnh trong nội bộ chính của cái giới lãnh đạo Cộng sản phải phát trung, và thêm một cái nữa là làm như thế nào để cho tất cả các phong trào, các xã hội dân sự và các phong trào đấu tranh đó nó biết cách đoàn ngũ hóa, từ đặc biệt là trong nước rồi đến ở ngoài nước, cấu kết với nhau để có thể thay đổi cái cục diện của Việt Nam. Mà tôi nghĩ lúc này có thể lắm, nhìn xem cái tình hình thế giới có thể làm được việc đó so với 20-30 năm trước, nhưng mà không hiểu tất cả mọi người có dám làm hay không. Cả đây là cái tiền kiến của tôi.
Dạ vâng, bây giờ thì cũng đã gần hết giờ, xin giáo sư Ái có đôi lời đúc kết cái buổi hội thoại ngày hôm nay. À vâng, trên màn ảnh truyền hình bây giờ thì ông Obama lại tuyên bố thêm là Mỹ và Pháp đã hợp tác với nhau để mà chia sẻ những tin tức tình báo. Đó là cái những cái tin tức mới nhất. À, chúng ta thấy là ông Obama đã dùng toàn bộ cái buổi họp báo ở tại bên Turkey, bên Thổ Nhĩ Kỳ để nói về cái biến cố vừa qua ở bên Pháp, thưa giáo sư.
Dạ, cái đó là cái quan trọng đó. Bởi vì nếu có một sự chia sẻ mà chặt chẽ giữa Hoa Kỳ với Pháp trên cái phương diện tình báo đó, thì sẽ giúp cho nước Pháp rất nhiều trong cái việc đối đầu với cái giới Hồi giáo cực đoan. Thì chúng tôi mong rằng, bởi vì khi các nhà chính trị mà họ tuyên bố như vậy thì trong tâm họ chắc chắn cũng đã có những cái kế hoạch để làm việc rồi. Và chúng tôi cũng nghĩ rằng chỉ có bằng cách đó, sự nhúng tay của Hoa Kỳ trên phương diện tình báo thì có thể giúp cho nước Pháp thoát đi những cái khó khăn mà hiện nay họ đang bị dậm chân tại chỗ đã từ nhiều năm. Tiên liệu thì được, nhưng mà ngăn ngừa thì chưa được. Thì bây giờ phải làm sao bước sang một cái thể tấn công. Mà bước sang thể tấn công thì phải biết địch. Và muốn biết địch thì chắc chắn các cơ quan tình báo phải hợp tác với nhau.
Vâng, cảm ơn một lần nữa. Giáo sư Ái đã luôn luôn cộng tác với đài để mà có những cái tin tức mới nhất từ bên Pháp. Mặc dù là tình hình bây giờ ở Paris rất là căng thẳng, nhưng mà xin chúc giáo sư Ái một buổi chiều bên đó là buổi chiều được phải không ạ? Chiều tối thật là...
Dạ vâng, bây giờ là chiều rồi. Bây giờ thì nó vào mùa đông, thành tối sớm rất là nhanh. Dạ. Thì cũng xin cảm ơn anh Dương Phổ, anh Quang Hưng, và xin kính chào quý vị khán giả của đài Sài Gòn Radio.
Vâng, xin chào giáo sư Ái.